Kính thưa Hội Thánh, sáng hôm nay Hội Thánh chúng ta sẽ được học lời Chúa trong Thi Thiên thứ 32, từ câu 1 đến câu 11, trước khi mục sư quản nhiệm giảng dạy lời Chúa cho Hội Thánh chúng ta. Kính mời Hội Thánh đồng đứng, tôi xin tuyên đọc lời Chúa. Phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình, được khỏa lấp tội lỗi mình. Phước thay cho người nào Đức Giê-hô-va không kể gian ác cho và trong lòng không có sự giả dối. Khi tôi nín lặng, các xương cốt tôi tiêu tàn và tôi rên xiết chọn ngày. Vì ngày và đêm tay Chúa đè nặng trên tôi. Nước bổ thân tôi tiêu hao như bởi khô hạn mùa hè. Tôi đã thú tội cùng Chúa, không giấu gian ác tôi. Tôi nói, tôi sẽ xưng các vi phạm cùng Đức Giê-hô-va, còn Chúa tha tội ác của tôi. Bởi cớ ấy, phàm người nhân đức đều cầu nguyện cùng Chúa, trong khi có thế gặp Ngài. Quả thật, trong lúc có nước lụt lan ra, thì sẽ chẳng lan đến người. Chúa là nơi ẩn nấp tôi. Chúa bảo hộ tôi khỏi sự gian trưng. Chúa lấy bài hát giải cứu mà vây phủ tôi. Tôi sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi. Mắt ta sẽ chăm chú ngươi mà khuyên dạy ngươi. Chớ như con ngựa và con la là vật vô tri, phải dùng hàm khớp và dây cương mới cầm chúng nó được. Bằng chẳng, chúng nó không đến gần ngươi. Kẻ ác có nhiều nỗi đau đớn, nhưng người nào tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, sự nhân từ vây phủ người ấy. Hỡi người công bình, hãy vui vẻ và hớn hở nơi Đức Giê-hô-va. Ở các người có lòng ngay thẳng, hãy reo mừng. Kính mời Hội Thánh đồng ngồi, kính mời mục sư quản nhiệm.
Trước khi chúng ta cùng học lời Chúa với nhau, xin Hội Thánh hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời Ba Ngôi, chúng con mở lời của Ngài ra để cùng học hỏi với nhau. Nguyện xin Chúa mở lỗ tai chúng con để chúng con chăm chỉ lắng nghe, mở trí chúng con để chúng con thông hiểu lời của Ngài, và mở lòng chúng con để chúng con đáp ứng lại lời Chúa dạy. Nguyện xin lời Chúa an ủi, khích lệ, dạy dỗ và biến đổi đời sống của chúng con, để mỗi một ngày chúng con sẽ làm theo lời Chúa dạy và tiếp tục đổi mới càng ngày càng giống Chúa của thế của chúng con càng hơn. Và nguyện xin Chúa cho chúng con cảm nhận được sự ngọt ngào của lời Ngài. Cảm nhận lời của Ngài là cần thiết cho đời sống của chúng con. Vì chúng con biết là chúng con sống không phải chỉ nhờ cơm, nhờ bánh mà thôi. Nhưng con sống cũng nhờ mọi lời phán ra từ miệng Đức Chúa Trời. Vì vậy chúng con cúi đầu nài xin sự ban ơn và quyền năng của lời Chúa đến với chúng con sáng hôm nay. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Tôi bị tố cáo và bị cảnh sát bắt giam về tội giết người. Thời gian sống trong tù chờ ngày bị đưa ra tòa xét xử là nỗi đau buồn nhục nhã không thể tả, không thể tả đối với tôi. Không những đối với tôi mà thôi, mà cũng vì dư luận của các cơ quan truyền thông, chưa kể đến dư luận của bạn bè hàng xóm và thái độ của vài người trong gia đình. Ngày đầu tiên bị đưa ra tòa, tay tôi bị còng và đứng trước vị chánh án, công tố viên, luật sư biện hộ, bồi thẩm đoàn cùng bao nhiêu người tham dự, trong đó có gia đình nạn nhân và vài người trong gia đình tôi. Đâu phải chỉ ra ứng tòa một lần là xong. Vụ án của tôi kéo dài nhiều năm, nhiều lần. Công tố viên bơi móc hết những hành động xấu của tôi, những lời nói vô tình không đẹp của tôi trong cuộc đời, từ khi còn bé cho đến năm tôi 70 tuổi mà tôi đã che giấu bấy lâu nay. Công tố viên trình bày tôi là người hết sức nguy hiểm cho xã hội nếu sống trong cộng đồng, và yêu cầu tòa kết án chung thân khổ sai tôi. Ngày cuối cùng, sau khi bộ thẩm đoàn hội ý nhiều tiếng đồng hồ bước ra, vị chánh án bảo tôi đứng dậy cùng với luật sư biện hộ và công tố viên, rồi hỏi bộ thẩm đoàn có nghị án chưa. Người đại diện bộ thẩm đoàn đứng lên nói: dạ thưa, đã có nghị án. Lúc ấy tim tôi như ngừng đập, hay là tim tôi đập loạn lên, tôi không nhớ. Tôi chỉ biết cúi đầu nhắm mắt, không biết số phận của mình sẽ ra thế nào. Người đại diện bồi thẩm đoàn tiếp tục: dạ thưa, bồi thẩm đoàn xét bị can vô tội. Trong tòa vang lên tiếng la phản đối lẫn tiếng vỗ tay hoan hô. Vị chánh án yêu cầu mọi người giữ trật tự, im lặng, rồi nói với tôi: ông có thể về tự do. Nghe đến đây, tôi giật mình thức dậy, biết mình vừa trải qua cơn ác mộng và thấy mồ hôi ướt cả người. Mọi người nghe kể đến đây cũng cảm thấy nhẹ nhàng, tưởng rằng chuyện vừa kể là chuyện thật. Nhưng nguyên bà anh chị có hiểu nỗi lòng của người phạm tội rồi được tha thứ không? Đã viết nỗi lòng đó của mình trong Thi Thiên thứ 32, mà chúng ta thấy có hai phần chính như sau. Thứ nhất, phước cho người được tha thứ tội, từ câu 1 đến câu 7. Và thứ hai, người đó được Đức Chúa Trời chỉ dạy, từ câu 8 đến câu 11. Chúng ta cùng suy nghĩ với nhau. Trước hết, muốn được phước vì tội lỗi được tha, chúng ta phải cảm biết nỗi đau buồn về tội mình đã phạm. Nếu không, chúng ta sẽ không kinh nghiệm được sự tha thứ thật sự và không cảm thấy được phước. Mặc dù chúng ta từng nghe có những người phạm tội hành hung người khác đã biện hộ rằng khi còn bé bị cha mẹ hành hung nên đã gây nên hậu quả này. Nhưng qua Thi Thiên thứ 32, tác giả không đưa ra một lời biện hộ nào để xin Đức Chúa Trời tha thứ. Và chính vì vậy, khi được tha thứ, tác giả lên tiếng: phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình, được khỏa lấp tội lỗi mình. Phước thay cho người nào Đức Giê-hô-va không kể gian ác cho và trong lòng không có sự giả dối. Đây không những là kinh nghiệm của tác giả, nhưng cũng nói lên kinh nghiệm chung của mọi người. Qua các câu này, chúng ta thấy có bốn chữ nói về tội lỗi. Thứ nhất, chữ vi phạm. Vi phạm có nghĩa là khước từ vâng phục thẩm quyền của Đức Chúa Trời, phạm điều răn của Ngài. Thứ hai, chữ tội lỗi. Tội lỗi có nghĩa là sống trật mục đích của Đức Chúa Trời, không có ý sống đúng với mục tiêu của Ngài. Thứ ba, chữ gian ác. Gian ác có nghĩa là bẻ cong hay là bóp méo sự thật, có những hành động sai quấy. Thứ tư, giả dối. Giả dối nghĩa là bao che, lường gạt, nói dối, giả hình để người khác nghĩ rằng mình tốt. Đồng thời, chúng ta cũng tìm thấy ba chữ liên quan đến sự tha thứ tội. Thứ nhất, chữ tha. Tha có nghĩa là mang lấy hay là cất đi gánh nặng, chấp nhận sự mất mát để giữ được tình cảm đôi bên. Hoặc chúng ta có thể quen thuộc với chữ vật hy sinh, tức là nhận lấy tội của người khác để người đó đi tự do. Hay là con vật sinh tế chết thay cho người dân tế. Điều này nói lên sự hạ mình lớn lao của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Thứ hai, chữ khỏa lấp. Khỏa lấp có nghĩa là không thấy nữa, tức là Đức Chúa Trời không ghi sổ những tội lỗi đó nữa, không đưa tội lỗi của chúng ta ra xét xử nữa. Và thứ ba, chữ không kể. Không kể nghĩa là không kể đến nữa, giống như là xóa nợ, hay cũng có nghĩa là Đức Chúa Trời không để người vi phạm bị xấu hổ nữa. Thí dụ, vì COVID-19 lây lan nhiều người nên thành phố Sydney bị lockdown một tháng. Trong một tháng đó, tôi phải mua thực phẩm thiếu chịu, mua các vật dụng khác như TV để giải sầu, máy chạy tập thể dục để giảm cân bằng cách buy now, pay later. Tổng cộng tôi thiếu nợ 10.000 Úc Kim. Nhưng trong trương mục ngân hàng và trong ví của tôi không còn tiền. Tôi không biết phải làm sao để giải quyết món nợ này. Một hôm, chủ nợ cho tôi biết có một ân nhân trong hội thánh đồng ý trả số nợ đó cho tôi. Thế là tôi được tha, tôi được khỏa lấp và chủ nợ không kể món nợ đó cho tôi nữa. Tại sao người nào được tha thứ vi phạm mình, được khóa lấp tội lỗi mình, được Đức Giê-va không kể giá cho và trong lòng không sự giả dối là phước? Vì sự tha thứ này không dành cho người vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm, nhưng dành cho người vi phạm luật pháp, phạm tội, gian ác, giả dối. Hành động nín lặng không phản ánh được trong văn hóa Kinh Thánh. Vì trong Kinh Thánh, ngay khi các khi đau buồn, khổ sở hay là khi vui mừng tạ ơn đều vang tiếng cả. Khi hai tên con mình là Absalom tử trận, David lên lầu cửa thành, nơi cửa thành, vừa khóc vừa nói: "Ôi Absalom con trai ta, Absalom con trai ta, con trai ta, ước chi chính ta chết thế cho con. Ôi Absalom con trai ta." Sau khi trở về quê hương qua nhiều năm tháng bị lưu đày, nghe đọc lại luật pháp của Đức Giê-hô-va nhắc nhở tội lỗi họ, cả dân Israel đều khóc lóc. Rồi khi tham dự lễ khánh thành vách thành Jerusalem sau những năm dài đổ nát, dân Israel bày tỏ sự vui mừng, và sự bày tỏ đó vang ra rất xa. Vì thế khi một người phạm tội nín lặng thì có gì đó không ổn. Có phải chăng người đó đang che giấu tội lỗi của mình? Sự nín lặng về tội lỗi đi đôi với xương cốt tôi tiêu tàn. Sự nín lặng về tội lỗi không giải quyết được gánh nặng trong lòng, và ngay cả sự ăn năn thầm lặng cũng không giải quyết được hoàn toàn gánh nặng đó. Ngày nào tội lỗi chưa được ăn năn, ngày nào chúng ta còn rên xiết trọn ngày, nghĩa là chúng ta bị dằn vặt cả ngày. Và cho nên hễ nghe nói đến tội, hễ thấy hình ảnh tội lỗi, hễ ngồi một mình, chúng ta bị nhắc lại tội lỗi của mình. Không những tội lỗi gây cho lương tâm chúng ta không bình an, mà tay Chúa đè nặng trên chúng ta, nghĩa là Đức Chúa Trời hành hạ chúng ta qua những khổ đau. Kinh Thánh ghi lại hòm giao ước của Đức Chúa Trời bị quân đội Philippines cướp lấy và đặt trong lãnh thổ của dân Ách Đốt. Nhưng tay Đức Giê-va giáng họa lớn trên dân Ách Đốt, dẫn sự tàn hại đến trong xứ, lấy bệnh dịch hạch hành hạ Ách Đốt và địa phận nó. Câu nước bổ thân tôi tiêu hao như bởi khô hạn mùa hè, nên hiểu là sinh lực hay là sức mạnh tôi tiêu hao như xương gặp nắng hạn mùa hè. Nói cách khác, nếu giữa mùa hè nóng nực chúng ta đứng giữa trời lâu, hơi nước trong người chúng ta sẽ bốc hơi và chẳng bao lâu chúng ta sẽ ngã xỉu. Cũng vì thế, tội lỗi gây cho sức mạnh tinh thần và thể xác ta hết sức mòn mỏi. Sau những rên xiết bị đè nặng, bị tiêu hao, dường như không thể tiếp tục chịu đựng được nữa, tác giả muốn giải quyết đúng về tội lỗi của mình, nên tôi đã thú tội cùng Chúa, không giấu gian ác tôi. Tôi nói tôi sẽ xưng các sự vi phạm tôi cùng Đức Giê-hô-va, còn Chúa tha tội ác tôi. Câu này bắt đầu cho một biến cố thay đổi lớn. Từ tội lỗi dằn vặt, tác giả bước sang sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Tác giả thú tội, không giấu gian ác và xưng các sự vi phạm cùng Đức Chúa Trời. Tác giả và chúng ta không thể làm gì hơn để được Đức Chúa Trời tha thứ, ngoại trừ chúng ta phải thú tội. Chúng ta không được giấu giếm gian ác và phải xưng các sự vi phạm của mình cùng Ngài. Vâng, không có cách nào con người tội lỗi có thể hòa thuận lại với Đức Chúa Trời thánh khiết nếu con người không quay về với Ngài. Nhưng cũng không có sự hòa thuận giữa con người tội lỗi và Đức Chúa Trời thánh khiết nếu Ngài không đón nhận chúng ta. Nói chung, ai cũng sợ bị trời phạt hay là trời đánh. Hễ phạm tội hay gặp hoạn nạn gì á, thì người ta thường nói trời phạt. Hễ bị sét đánh trúng á, thì nói rằng trời đánh. Tác giả cũng từng trải qua kinh nghiệm này, nhưng khám phá Đức Chúa Trời là nơi ẩn núp của mình, nên biết bởi cớ ấy và người nhân đức đều cầu nguyện cùng Chúa trong khi có thể gặp Ngài. Quả thật, trong lúc có nước lụt lan ra thì sẽ chẳng lan đến người. Chúa là nơi ẩn núp tôi, Chúa bảo hộ tôi khỏi sự gian truân, Chúa lấy bài hát giải cứu mà vây phủ tôi. Tác giả cho rằng những gian truân mình gặp là hành động của Đức Chúa Trời, và chữ nước lụt lan ra không những nói đến những khó khăn nguy hiểm, nhưng mà cũng nói đến sự phán xét của Đức Chúa Trời. Nhưng mà khi được tha thứ tội lỗi rồi đó, thì Ngài là nơi ẩn núp của chúng ta. Một đoàn người đang đi trong rừng, thấy từ tích phía xa lửa đang cháy tới với sức gió thổi về phía họ rất là mạnh. Mọi người hoảng hốt lo cho số phận của mình. Người trưởng đoàn yêu cầu mọi người đứng yên, rồi đi lui về phía xa một khoảng, đốt cây rừng. Lửa từ tích xa cháy tới, thì lửa người trưởng đoàn vừa đốt cũng cháy càng lúc càng xa. Người trưởng đoàn kêu gọi mọi người chạy đến khoảng đất rộng mà cây rừng vừa bị đốt cháy đó, đứng tại chỗ. Ngọn lửa từ xa lan đến nơi mé đốt thì tắt, vì không còn cây nào để bắt lửa cả. Cho nên những người đó được ở nơi ẩn núp an toàn. Nếu Chúa thấy Giê-xu đã chịu lấy ngọn lửa đón phạt tội lỗi của Đức Chúa Trời tha cho chúng ta có chỗ ẩn núp an toàn. Thay vì chạy trốn hay là tìm cách chạy trốn khỏi Đức Chúa Trời và hình phạt của Ngài, người có tội nên quay về với Ngài là nơi ẩn núp an toàn cho mình. Đức Chúa Trời không những bảo vệ chúng ta khỏi sự gian truân, nhưng còn ban chúng ta tiếng la chiến thắng của người được giải cứu khỏi quyền lực và án phạt của tội lỗi. Sau khi trình bày nỗi lòng mình, bây giờ Đức Chúa Trời trả lời: Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi. Mắt ta sẽ chăm chú ngươi mà khuyên dạy ngươi. Chứ dạy dỗ có nghĩa là làm cho hiểu, hay có nghĩa là chỉ cho con đường, liên hệ đến luật pháp. Còn chữ khuyên dạy có nghĩa là chỉ dẫn, là cố vấn. Trước đây tác giả và chúng ta không đi theo con đường của Đức Chúa Trời, mà theo mưu kế của kẻ dữ, đứng trong đường tội nhân, ngồi chỗ kẻ nhạo báng. Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời sẽ dạy dỗ, sẽ chỉ con đường phải đi cho tác giả và chúng ta, để chúng ta không còn đi lạc nữa. Tại sao Đức Chúa Trời lại dạy dỗ và khuyên dạy chúng ta như vậy? Có phải Ngài quan tâm và chăm sóc chúng ta không? Đúng, không muốn chúng ta sống trong sự tiêu tàn, rên xiết, bị đè nặng, tiêu hao. Nhưng ban cho chúng ta bài hát của người được tha thứ tội và đi theo con đường công bình. Đức Chúa Trời ví bản tánh của chúng ta giống như là con ngựa và con la. Con ngựa và con la thì lì, không vâng lời nếu không có hàm khớp và dây cương điều khiển. Có những người quá cứng lòng, không những không ăn năn tội mà cũng không công nhận mình vi phạm tội lỗi gian ác giả dối. Làm sao Đức Chúa Trời dạy dỗ và khuyên dạy những người như vậy được? Đức Chúa Trời đành phải dùng hàm khớp và dây cương, Ngài dùng hình phạt. Riêng con dân Chúa, Đức Chúa Trời ban Đức Thánh Linh khiến cho lòng chúng ta nhạy cảm đối với tội lỗi, và ban lời của Ngài chúng ta để dạy dỗ và khuyên dạy chúng ta từng bước từng bước. Có phải chăng khi có những ý nghĩ hay sắp hành động sai trật nào đó, chúng ta nghe trong tâm trí của mình có lời nhắc nhở, khuyên dạy, cáo trách là đừng nói, đừng làm, phải không? Nhưng rất tiếc, lắm khi chúng ta lì lợm như con ngựa và con la, nên Đức Chúa Trời chỉ còn một phương cách để dẫn chúng ta trở về con đường phải đi bằng cách hàm khớp và dây cương. Sách Các Quan Sát lặp đi lặp lại mệnh đề này. Dân Israel còn làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, Ngài phó chúng nó bị phục dịch hoặc 8 năm hoặc 18 năm. Rồi dân Israel kêu la cùng Đức Giê-hô-va, Đức Giê-hô-va bèn dấy lên cho chúng nó một người giải cứu. Đôi khi trong đời sống của chúng ta, vì tính tình ngương ngạnh của chúng ta, Đức Chúa Trời phải dùng hàm phớp và dây cương để dẫn chúng ta về với Ngài. Đương nhiên không phải tai họa hay bệnh tật nào cũng đến với chúng ta cũng là sự đoán phạt của Đức Trời. Như khi các môn đệ hỏi Chúa Thế Giê-xu về người mù từ thổi sanh ra: Thưa Thầy, ai đã phạm tội, người hay cha mẹ người, mà người sanh ra thì mù như vậy? Ngài bèn trả lời: Đó chẳng phải tại người hay tại cha mẹ người đã phạm tội, nhưng ấy để cho những việc Đức Chúa Trời được tỏ ra trong người. Tuy nhiên trong Hebrew đoạn 12 câu 5 câu 6 cho biết: Hỡi con, chớ dễ ngươi sự sửa phạt của Chúa, và khi Chúa trách chớ ngã lòng, vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con thì cho roi cho vọt. Chúng ta là người biết rõ khi nào mình bị hàm khớp và dây cương. khác với người vi phạm có tội và gian ác bị tiêu tàn, rên xiết bị đè nặng, tiêu hao. Người công bình được vui vẻ và hớn hở nơi Đức Giê-hô-va. Không phải người công bình không phạm tội, nhưng người công bình là người có lòng ngay thẳng. Ngay thẳng bị biết thú tội cùng Chúa, không giấu gian ác và xưng các sự vi phạm cùng Đức Giê-hô-va. Chính Đức Chúa Trời, đấng phán xét cả vũ trụ này, tuyên bố tha sự vi phạm, khỏa lấp tội lỗi, không kể gian ác, nên người chúng ta được cất gánh nặng tội lỗi, không bị đón phạt, vì Chúa của Thế Giê-xu đã nhận lấy hình phạt thay thế cho chúng ta. Người nhận được sự tha thứ của Đức Chúa Trời sẽ không thể tiếp tục sống trong tội lỗi, nhưng mà rất nhạy cảm đối với lòng đường, với đường lối của Đức Chúa Trời. Câu 10 cho biết, kẻ ác có nhiều nỗi đau đớn, nhưng người nào tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, sự nhân từ vây phủ người ấy. Thay vì vi phạm điều răn của Đức Chúa Trời, có tội vì sống sai mục đích của Ngài và gian ác với những hành động sai quấy, gây cho chúng ta bị tiêu tàn, bị rên xiết, bị đè nặng, bị tiêu hao. Nếu thú tội cùng Chúa, không giấu gian ác với Chúa, xưng vi phạm mình cùng Chúa, chúng ta được Đức Chúa Trời tha thứ, khỏa lấp vi phạm, không kể gian ác, dạy dỗ, khuyên dạy và được sự nhân từ của Ngài vây phủ. Tác giả cho biết, tác giả không cho biết nỗi đau đớn gì và xảy ra khi nào đối với kẻ dữ, nhưng chữ nhiều dường như nhắc lại ý câu 6 về nước lục lan ra. Kẻ ác sẽ không thấy được sự nhân từ của Đức Chúa Trời khi bị đau đớn trong hiện tại, rồi lại nhận sự đoán phạt về tội lỗi trong tương lai. Đang khi đó, người tin cậy Đức Giê-hô-va giàu có thể gặp những khó khăn, nhưng mà tình yêu đời đời của Đức Chúa Trời lúc nào cũng hiện diện với người đó. Vì thế chúng ta được kêu gọi, hỡi người công bình hãy vui vẻ và hân hở nơi Đức Giê-hô-va, ớ các người có lòng ngay thẳng hãy vui mừng. Người cứng lòng giống như con ngựa và con la, không chịu thú tội cùng Chúa, giấu gian ác và không xưng các sự vi phạm cùng Đức Giê-hô-va, chỉ tạo thêm sự tiêu tàn, thêm rên xiết, bị đè nặng thêm, tiêu thêm tiêu hao. Còn người nào thú tội với Chúa, không giấu gian ác và xưng các sự vi phạm mình cùng Đức Giê-hô-va, sẽ vui vẻ và hân hở reo mừng vì nhận được sự tha thứ của Ngài. Thi Thiên 32 bày tỏ rõ ràng rằng phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình, được khỏa lấp tội lỗi mình, phước thay cho người nào Đức Giê-hô-va không kể gian ác cho và trong lòng không sự giả dối. Khi chúng ta xưng tội mình, chúng ta nhận được sự tha thứ từ Đức Chúa Trời, đem đến cho chúng ta sự vui vẻ và hân hở. Nhưng nếu chúng ta xưng tội mình, không xưng tội mình, điều đó chỉ gây cho chúng ta tiêu tàn, rên xiết, bị đè nặng, tiêu hao vì có những tội lỗi đó và vì hình phạt của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta không che giấu tội lỗi mình cùng Đức Chúa Trời, Ngài sẽ che giấu chúng ta khỏi sự đoán phạt. Có phải chăng khi chúng ta nhận mình được có tội, ăn năn tội, tin nhận Chúa Thế Giê-xu, ngay lúc ấy chúng ta cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng, một niềm vui khó tả đến với chúng ta không? Vì thế, sự lựa chọn giữa xưng tội và che giấu tội hết sức là rõ ràng. Nguyện xin Chúa cho chúng ta kinh nghiệm, phước tha cho người nào được tha sự vi phạm mình, được khỏa lấp tội lỗi mình, phước tha cho người nào Đức Giê-hô-va không kể gian ác cho và trong lòng không có sự giả dối. Xin Chúa dùng lời Ngài dạy dỗ chúng ta, đưa chúng ta về con đường của Ngài. Xin Hội Thánh cùng ý với tôi trong sự cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời ba ngôi của chúng con. Chúng con thật biết ơn Chúa vì chúng con là những người cảm nhận, cảm biết tội lỗi của mình. Chúng con đã xưng tội cùng Chúa và chúng con cũng đã nhận được sự tha thứ của Chúa để chúng con được trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Nhưng mà từ khi chúng con tin nhận Ngài cho đến khi chúng con được gặp Ngài trong tương lai, thì chúng con cũng còn vấp phạm nhiều điều. Và xin lời Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng con rằng, chúng con cần phải tiếp tục xưng tội. Vì Chúa đấng công bình, và nếu chúng con xưng tội mình, thì Ngài sẽ tha thứ chúng con. Vì vậy xin Chúa chúng con được nhạy cảm đối với tội lỗi, nhạy cảm đối với tiếng phán của Đức Thánh Linh trong lòng chúng con, để chúng con không giấu tội, nhưng mà sinh ra, hầu chúng con tiếp tục nhận được sự tha thứ của Chúa. Và con biết rằng đó chính là nguồn phước, một sự nhẹ nhàng trong tâm hồn của chúng con, một sự vui mừng chạy đến với chúng con. Và con nguyện xin Chúa cho kinh nghiệm này là kinh nghiệm mỗi ngày của chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa và hết lòng cùng trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.